Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 21 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam chính thức khởi tố cựu tổng giám đốc PVN. Luật sư xếp dự cung ông Đinh La Thăng. Phe Cộng hòa ở Mỹ ăn mừng chiến thắng lập pháp quan trọng đầu tiên. Myanmar cấm đặc phái viên nhân quyền Liên Hợp Quốc nhập cảnh.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an hôm 20 tháng 12 đã chính thức khởi tố ông Phùng Đình Thực, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, sau hơn một tuần báo chí cải chính vụ ông Thực bị bắt. Hãng tin Reuters cho biết Bộ Công an hôm 20 tháng 12 cấm ông Thực ra khỏi nơi cư trú, chính thức khởi tố ông để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Website của Bộ Công an hôm 20 tháng 12 nói ông Thực bị khởi tố do có những sai phạm trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ông Phùng Đình Thực, 53 tuổi, từng là Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc PVN từ năm 2008 tới năm 2010 và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN từ tháng 9 2011 đến tháng 7 2014. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cũng ra kết luận điều tra đối với ông Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, người từng là Chủ tịch PVN thời kỳ 2006-2011. Theo đó, đề nghị truy tố ông Thăng và các đồng phạm với cùng tội danh. Khi loan tin này, hãng tin AP nói ông Thăng là cựu Ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị đề nghị truy tố trong nhiều thập niên qua. Trước đó, vào năm 1980, ông Hoàng Văn Hoan, cựu Ủy viên Bộ Chính trị và cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã bị kết án tử hình vắng mặt về tội phản quốc sau khi đào thoát ra nước ngoài. Trong một diễn biến hiếm hoi, Thông tấn xã Việt Nam tối 9 tháng 12 thừa nhận đã loan tin sai khi phát đi một bản tin cho hay hai cựu Tổng Giám đốc PVN bị khởi tố. Tin này đã được hàng loạt các trang tin điện tử đăng lại trước khi nhanh chóng bị gỡ xuống. Bộ Công an Việt Nam trước đó đã lên tiếng bác bỏ những thông tin trong các bản tin đó là không đúng sự thật và đề nghị kiểm tra xử lý những cá nhân chịu trách nhiệm đưa tin sai, theo một thông cáo đăng trên website của Bộ. Thông tấn xã nói trong một thông cáo đính chính rằng bản tin về việc khởi tố bị can đối với hai nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực đã đăng mà chưa thẩm định kỹ nguồn tin. Việc khởi tố ông Phùng Đình Thực diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Đinh La Thăng, 56 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN, bị khởi tố bắt giữ về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Vào tháng 4 năm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu một số sai phạm của ông Phùng Đình Thực, nói rằng ông Thực phải chịu trách nhiệm trong tư cách là người đứng đầu và những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong giai đoạn 2011-2014, gây hậu quả rất nghiêm trọng, theo báo Thanh Niên. Báo Tuổi Trẻ nói ông Thực có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm vi phạm tại dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyester Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học. Hãng tin Reuters nói PVN là tâm điểm của chiến dịch bài trừ tham nhũng cấp cao, trong đó ông Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, là người có chức vụ cao nhất đã bị bắt. Bộ Công an cho biết họ đang tiến hành điều tra những vi phạm về quản lý tại PVN dẫn đến ngân hàng Ocean Bank bị thất thoát 800 tỷ đồng. Hôm thứ Ba, 19 tháng 12, Bộ Công an cũng truy tố ông Phan Đình Đức, thành viên Hội đồng Quản trị của PVN, do gây tổn thất về tài chính. Reuters nói thêm rằng việc đàn áp bài trừ tham nhũng đã bùng lên từ tháng 8 năm nay khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch công ty cổ phần xây dựng của PVN, còn gọi là PVC, sau khi ông Thanh xin tị nạn ở Berlin. Chính quyền Việt Nam đã phủ nhận việc bắt cóc ông Thanh và nói rằng sẽ xét xử ông Thanh vào tháng 1 năm 2018.
Một trong ba luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng nói với VOA vào tối 20 tháng 12 rằng ông sẽ đi dự buổi hỏi cung thân chủ vào ngày 21 tháng 12, tức một ngày sau khi ông Thăng bị đề nghị truy tố. Luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho biết ông vẫn chưa bắt đầu phần việc của một luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng. Ông chỉ mới được báo đi tham dự buổi hỏi cung thân chủ vào ngày 21 tháng 12. Luật sư Thiệp nói.
Trong tay tôi chưa có bất kỳ một tài liệu gì. Ngày mai tôi mới được báo đi dự cung.
Ông Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và 6 người khác bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vào ngày 20 tháng 12 sau khi đã có kết luận điều tra. Động thái này được công luận đánh giá là nhanh và bất ngờ so với những vụ án tương tự. Tuy nhiên, theo tiến sĩ luật học Phạm Duy Nghĩa của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Thăng chỉ sau 12 ngày bắt giam là không hề sai về mặt pháp lý.
Bởi vì trước khi bắt họ phải làm rất là kỹ rồi. Bởi vì ông ấy là một nhân vật có ảnh hưởng chính trị và có vị thế trong hệ thống của đảng. Họ không dám làm không có căn cứ đâu. Đó là một ý. Ý thứ hai là chắc là cũng chẳng có điều luật cấm cơ quan điều tra họ thu thập dữ liệu trước. Theo luật của Việt Nam thì cơ quan điều tra họ có quyền thu thập nghiên cứu bằng chứng đủ chín chắn rồi thì họ mới khởi tố. Và nếu họ đã có đủ bằng chứng đến mức họ mới cáo trạng ra được thì tôi nghĩ rất là điều chẳng có gì sai luật cả.
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Trường Thành, trưởng văn phòng tạp chí Luật sư Việt Nam tại Cần Thơ, cho đây là một tiến bộ trong thủ tục tố tụng Việt Nam. Ông nói:
cái đó đúng là tôi. Đúng là Việt Nam quy định cái thời hạn tối thiểu của một cái điều tra. Thì cái này cũng là cái tiến bộ của luật pháp.
Ông Đinh La Thăng bị cáo buộc tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng, và tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN trong thời gian ông làm chủ tịch hội đồng thành viên của tập đoàn này từ năm 2006 đến năm 2011. VN Express dẫn kết luận của cơ quan điều tra cho biết, năm 2006, PVN được giao thành lập một ngân hàng của ngành dầu khí và nắm trên 50% vốn điều lệ. Tập đoàn này đã xây dựng bộ máy, tuyển dụng nhân sự, mua sắm thiết bị để chuẩn bị thành lập ngân hàng mang tên Hồng Việt. Tuy nhiên, đến năm 2008, PVN dừng lại việc thành lập ngân hàng và chuyển sang mua 20% cổ phần tại Ocean Bank, tương đương với 800 tỷ đồng, mặc dù đã được báo cáo về tình hình hoạt động kém hiệu quả của ngân hàng này. Sau khi ký thỏa thuận góp vốn, ông Thăng tiếp tục ký các quyết định góp vốn cho Ocean Bank khi chưa có chỉ đạo của chính phủ, bất chấp hội đồng thành viên và thư ký nói rằng việc góp vốn là không đúng quy định. Bản kết luận điều tra nói, trên cương vị là chủ tịch tập đoàn, ông Thăng đã không có bất cứ chỉ đạo nào trong việc thẩm định Ocean Bank, cũng không thông qua hội đồng quản trị mà đã ký thỏa thuận góp vốn với ông Hà Văn Thắm là chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank và cũng không báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng theo quy định. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn cho rằng ông Đinh La Thăng đã có những động thái nhằm trốn tránh trách nhiệm sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc để làm rõ sai phạm tại PVN. Báo Thanh Niên dẫn kết luận điều tra cho biết, vào tháng 3, ông Đinh La Thăng, lúc đó là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đã gọi điện nhờ một số cán bộ PVN xác nhận rằng Hội đồng Quản trị của tập đoàn có họp và thống nhất chủ trương góp vốn với Ocean Bank. Sau đó, ông Thăng đã dùng giấy xác nhận này để cung cấp cho cơ quan điều tra. Kể từ khi ông Đinh La Thăng bị công an khám xét nhà và bắt giữ đến nay, bản thân ông và luật sư bào chữa chưa đưa ra bất cứ thông tin gì liên quan đến các cáo buộc và kết luận của cơ quan điều tra. Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa giải thích về điều này.
Tại thời điểm hiện nay thì ông ấy chẳng có quyền phát ngôn gì trước công chúng cả.
Trong quá trình tạm giam thì thậm chí người ta còn giám sát chặt chẽ ông ta. Người ta có những nguy cơ để tránh những hiện tượng gọi là thông cung. Tôi nghĩ là các đăng lực sinh bài chữa họ cũng đủ khôn khéo để họ tiết lộ thông tin ở mức độ có lợi nhất để bảo vệ cái thân thể của họ. Đây là cái chiến lược của họ thôi.
Hiện có 3 luật sư được cấp phép bào chữa cho ông Đinh La Thăng là luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Nguyễn Huy Thiệp và luật sư Đào Hữu Đăng. Vụ bắt ông Đinh La Thăng được xem là một bước đột phá trong quy trình xét xử quan chức Việt Nam sai phạm, phá vỡ một tiền lệ ngầm cho rằng không ai có thể đụng tới được Ủy viên Bộ Chính trị.
Hai nhân viên hải quan làm việc tại sân bay Nội Bài vừa bị đình chỉ công việc do có thái độ chưa đúng mực trong giao tiếp với hành khách. Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội Trần Quốc Định thông báo quyết định này hôm 20 tháng 12. Hai cán bộ công chức liên quan đến vụ việc là Mai Thế Hưng và Đỗ Thế Lượng thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Cũng sáng ngày 20 tháng 12, Cục Hải quan Hà Nội nói họ họp bàn các hình thức kỷ luật đối với cán bộ công chức vi phạm, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Quyết định đình chỉ công tác được đưa ra sau khi một đoạn video được đăng lên mạng xã hội hôm 17 tháng 12 cho thấy có cãi vã giữa hai nhân viên hải quan với một nữ hành khách tại sân bay Nội Bài. Báo chí Việt Nam trích lời ông Trần Quốc Định cho hay Cục Hải quan Hà Nội đã kiểm tra tính xác thực của đoạn video. Phó Cục trưởng Định nói nữ hành khách đã mang theo 4 kiện hàng hóa cồng kềnh, trong đó 2 kiện không có tên của hành khách này. Đó là dấu hiệu làm cho các nhân viên hải quan đề nghị hành khách cho kiểm tra các thùng hàng. Tiếp đến đã xảy ra cãi vã. Ông Định cho biết thêm dựa vào thông tin tường trình từ hành khách và những nhân viên hải quan liên quan, Cục xác định rằng hai ông Hưng và Lượng đã mặc trang phục không đúng với quy định của ngành, giao tiếp với hành khách không đúng mực, gây bức xúc cho hành khách. Tin cho hay, Phó Cục trưởng Định khẳng định trong thời gian gần đây, Cục Hải quan Hà Nội sẽ rà soát xem xét lại đội ngũ cán bộ công chức hải quan tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Bà Lê Thị Hiệp, nữ diễn viên được biết tiếng với vai diễn được ca ngợi trong bộ phim Heaven and Earth, Trời và Đất của đạo diễn Oliver Stone, vừa qua đời hôm thứ Ba, 19 tháng 12, ở tuổi 46. Theo tạp chí tin điện ảnh Variety, bà Hiệp mất vì các biến chứng ung thư dạ dày. Nữ diễn viên Lê Thị Hiệp đã xuất hiện bên cạnh tài tử Tommy Lee Jones trong bộ phim của đạo diễn Oliver Stone nói về một phụ nữ sống trong chiến tranh Việt Nam. Bà Hiệp sinh ra ở Việt Nam nhưng đã rời bỏ quê hương để lên đường tị nạn cùng em gái khi mới lên 8 tuổi. Mẹ của bà đã đưa con lên tàu hồi năm 1979, mong đoàn tụ với người cha ở Hồng Kông. Gia đình gồm 9 người, cuối cùng đã đoàn tụ và dẫn đến định cư ở Oakland, bang California. Bà Hiệp đã lớn lên ở đó. Bà học chuyên ngành sinh lý học tại Đại học California Davis. Cũng thời gian đó, bà tham gia thử vai cho phim Trời và Đất. Bà Hiệp đóng vai một nhân vật có thật, cũng chính là tác giả cuốn truyện Heaven and Earth và là nhà hoạt động nhân đạo có tên Lệ Lý Hayslip. Sau khi quay xong bộ phim, hai người duy trì tình bạn tốt đẹp với nhau. Được khen ngợi nhiều về tài diễn xuất trong phim, bà Hiệp trở thành một người tiên phong mở đường cho các diễn viên Mỹ gốc Á trong các bộ phim dòng chính của Mỹ. Sau này, bà trở thành bếp trưởng và chủ nhà hàng Le Callier, bán các món Pháp Việt ở Marina Del Rey, California. Năm 2014, bà tham gia chương trình truyền hình Chopped, nổi tiếng của kênh Food Network. Nữ diễn viên Lê Thị Hiệp qua đời trong niềm thương tiếc của chồng, hai con, 6 anh chị em và bố mẹ.
Phe Cộng hòa tại Mỹ ăn mừng trước tin dự luật cải tổ thuế được thông qua ngày 20 tháng 12. Đây là chiến thắng lập pháp quan trọng đầu tiên đối với Tổng thống Donald Trump. Chúng ta có một chiến thắng lịch sử cho người dân Mỹ, ông Trump tuyên bố tại cuộc họp nội các. Trọng tâm của dự luật này là giảm gánh nặng rất nhiều cho giới trung lưu, Tổng thống Trump nói. Mọi người sẽ bắt đầu thấy kết quả vào tháng 2. Dự luật này có nghĩa là thu nhập đem về nhà nhiều hơn. Đây là món quà Giáng sinh tuyệt vời cho những người Mỹ làm việc chăm chỉ. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan mô tả đây là dự luật cải tổ thuế sâu rộng nhất, cổ suý cho tăng trưởng nhiều nhất trong một thế hệ. Đạo luật công an việc làm và giảm thuế được thông qua ở cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, được phe Cộng hòa ủng hộ áp đảo, nhưng bị phe Dân chủ thống nhất phản đối. Sau cuộc bỏ phiếu lại vì vấn đề thủ tục hôm 20 tháng 12, văn kiện này đã được đưa qua Tòa Bạch Ốc để Tổng thống ký ban hành thành luật. Luật này giảm thuế vĩnh viễn cho doanh nghiệp, bớt thuế tạm thời cho người đi làm lãnh lương ở Mỹ, đặt ra giới hạn tối đa cho các khoản khấu trừ thuế thông dụng và đẩy nợ quốc gia lên ít nhất 1.000 tỷ đô la trong vòng một thập niên. Phe Dân Chủ chỉ trích rằng luật này thế chấp tương lai của nước Mỹ trong và ngoài nước nhằm làm đầy túi cho người giàu. Ngược lại, phe Cộng hòa nói các khoản cắt giảm thuế trong luật sẽ thúc đẩy kinh tế Mỹ và khiến doanh nghiệp Mỹ trở nên cạnh tranh hơn cả trong lẫn ngoài nước. Trung tâm Chính sách Thuế, một tổ chức phi đảng phái, kết luận rằng dự luật vừa kể trong năm tới sẽ giảm thuế cho 95% dân Mỹ, nhưng các khoản cắt giảm trung bình dành cho thành phần giàu có sẽ vượt xa các khoản bớt giảm thuế cho những người thu nhập thấp hơn. Luật vừa thông qua cũng phần nào hủy bỏ luật chăm sóc sức khỏe của cựu Tổng thống Barack Obama, bãi bỏ yêu cầu rằng người Mỹ phải mua bảo hiểm sức khỏe. Kết quả là trong thập niên tới, số dân Mỹ có bảo hiểm sức khỏe sẽ giảm đi 13 triệu người, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội. Một số nghị sĩ Dân Chủ lưu ý rằng Tổng thống Trump, một trùm bất động sản, có thể sẽ hưởng lợi rất nhiều từ các điều khoản nhất định trong luật này. Ngược lại, ông Trump nói thay đổi luật thuế sẽ làm cho ông tiêu tốn nhiều hơn. Các cuộc thăm dò ý kiến quần chúng cho thấy số người Mỹ phản đối luật này cao hơn tỷ lệ ủng hộ. Một số nhà lập pháp bên đảng Cộng hòa quy lỗi cho giới truyền thông rằng đã diễn giải không chính xác về luật cải tổ thuế, làm hạ giảm tầm quan trọng của các lợi ích khả dĩ từ luật này.
Các thị trường chứng khoán toàn cầu chỉ thay đổi chút ít hôm thứ Tư, 20 tháng 12, với các chỉ số dao động quanh mức cao kỷ lục đạt được gần đây, trong khi lãi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ gần đạt mức cao kỷ lục trong nhiều tháng, vào lúc dự luật cải cách thuế trị giá 1,5 ngàn tỷ đô la Mỹ sắp chính thức được thông qua ở Washington. Hạ viện Hoa Kỳ do người của Đảng Cộng hòa đứng đầu, theo dự kiến sẽ thông qua lần chót dự luật hôm 20 tháng 12. Theo đó, thực hiện việc cải tổ bộ luật thuế của quốc gia một cách mạnh mẽ nhất trong hơn 3 thập kỷ qua. Hạ viện trước đó đã thông qua dự luật, nhưng bị buộc phải bỏ phiếu lại do các vấn đề về thủ tục. Dự luật thuế sẽ cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21%. Các nhà phân tích nói rằng, việc cắt giảm sẽ thúc đẩy lợi nhuận của giới kinh doanh, dẫn đến cổ tức cao hơn và các nhà đầu tư mua lại cổ phiếu. Chứng khoán Mỹ đã tăng trước việc thông qua dự luật thuế. Dự luật được đưa ra cách đây 6 tuần, nhưng hiện nay một số nhà đầu tư đã bắt đầu bán. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 18,44 điểm, tương đương 0,07%, lên 24.773,19. Chỉ số S&P 500 tăng 0,68 điểm, tương đương 0,03%, lên 2.682,15 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 9,44 điểm, tương đương 0,14%, xuống 6.954,41. Các thị trường chứng khoán châu Âu giảm, với các chỉ số của các trái phiếu Blue Chip ở Berlin, Paris và London giảm từ 0,2 đến 0,4% trong ngày. Chỉ số FTS Euro First 300 của châu Âu giảm 0,73%. Dự luật thuế đã đẩy mạnh lãi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ, đạt mức cao nhất trong 9 tháng do có sự lạc quan là kế hoạch thuế sẽ thúc đẩy tăng trưởng.
Tàu tuần duyên Hàn Quốc cho biết họ đã nã 250 phát đạn từ một khẩu súng máy và các vũ khí khác trong một vụ đụng độ với hàng chục tàu cá Trung Quốc. Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cho biết vụ việc xảy ra hôm thứ Ba 19 tháng 12 khi hơn 40 tàu Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển của Hàn Quốc gần đảo Gakdo ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Hàn Quốc. Tàu của Trung Quốc bị chặn lại và được lệnh phải ra khỏi vùng biển này. Trong một thông báo, tuần duyên Hàn Quốc cho biết đã nã súng cảnh cáo nhắm vào mũi các tàu của Trung Quốc, bắn 180 phát đạn từ một khẩu súng máy M60 và gần 70 phát đạn từ các loại súng khác. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm thứ Tư bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự cố này. Bà nói, Trung Quốc luôn luôn đặt nặng tầm quan trọng của việc quản lý các nguồn cá ở nước ngoài và đã tích cực đề ra những biện pháp hữu hiệu tại các vùng biển có liên quan để duy trì trật tự trong các hoạt động đánh bắt cá. Bà Hoa Xuân Oánh nói bà hy vọng phía Hàn Quốc sẽ xử lý vấn đề một cách đúng đắn, tránh có hành động quá tay để gây nguy hiểm tới tính mạng trong khi thực thi luật pháp, bảo đảm sự an toàn cùng quyền lợi chính đáng của người dân Trung Quốc. Bà hối thúc Hàn Quốc tăng cường liên lạc thông tin với phía Trung Quốc. Trong một thông báo hôm 20 tháng 12, lực lượng tuần duyên Hàn Quốc tố cáo rằng các tàu Trung Quốc đã tìm cách tấn công tàu tuần duyên của họ. Họ nói các tàu của Trung Quốc làm ngơ lệnh yêu cầu họ ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Hàn Quốc và còn tăng tốc chạy về hướng tàu tuần duyên Hàn Quốc. Trong một đoạn video ghi hình sự cố này cho thấy một súng máy nổ ngay tại mũi một chiếc tàu đang chạy nhanh về hướng tàu tuần duyên của Hàn Quốc. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS mà cả Trung Quốc lẫn Hàn Quốc đều đặt bút ký kết, các nước có quyền tuyên bố khu đặc quyền kinh tế trong phạm vi 200 dặm kể từ bờ biển nước họ. Điều này tạo ra một số vùng chồng lấn nhau giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc. Và vào năm 2001, hai nước đã ký một thỏa thuận song phương để quy định các hoạt động đánh bắt cá. Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc nói các tàu Trung Quốc đã tiến sâu vào vùng biển của họ, vượt quá giới hạn được ghi trong thỏa thuận về ngư trường giữa hai bên và được lệnh phải rút lui về vùng biển quốc tế.
Trung Quốc là trại giam các nhà báo lớn nhất thế giới, theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF. Theo phúc trình hàng năm của tổ chức, hiện đang có 52 nhà báo bị giam tại nước này. Trong phúc trình hàng năm về bạo động và bạo hành chống lại các nhà báo được công bố ngày 18 tháng 12, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền này nói Trung Quốc tiếp tục cải tiến các biện pháp đàn áp các nhà báo và những người viết blog. Phúc trình nói tiếp, chính quyền không còn kết án tử hình những người chống đối, nhưng thay vào đó, để sức khỏe của những người này xây kiệt trong các nhà tù cho đến khi họ qua đời. Phúc trình đề cập đến trường hợp nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình và người viết blog Dương Đồng Ngạn. Cả hai đều bị ung thư giai đoạn cuối khi bị giam và chết một ít lâu sau khi được chuyển đến bệnh viện. Ông Lưu cũng được RSF trao giải tự do báo chí. Ông Lưu nổi tiếng là đồng tác giả của tuyên ngôn Hiến chương 08 và bị kết án 11 năm tù vào năm 2009 về tội lật đổ chính quyền. Ông chết vì ung thư gan tại một bệnh viện ở Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 13 tháng 7 năm nay, trong khi chờ đợi được chữa trị. Vợ ông, bà Lưu Hà, một nhà thơ, bị giam giữ tại già kể từ năm 2010. Ông Dương cũng được biết đến dưới bút hiệu Dương Thiên Thủy, bị tù 12 năm vì tội lật đổ chính quyền. Ông nổi tiếng vì viết những bài chỉ trích chính phủ Trung Quốc và cũng bị giam từ năm 1990 đến 2000 vì chỉ trích cách Trung Quốc đối phó với những người biểu tình đòi dân chủ trong năm 1989. Phúc Trình viết, cộng đồng quốc tế đang lo ngại về tính mạng của ông Hoàng Kỳ, nhà sáng lập trang mạng 64 Thiên Hoàng và đoạt giải tự do báo chí năm 2004 của RSF. Ông bị đánh đập và không được phép chữa trị tại trung tâm giam giữ Miên Dương để buộc ông phải nhận tội.
Đặc phái viên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở Myanmar nói rằng chính phủ nước này đã ngăn cản không cho bà tới Myanmar để đánh giá tình hình người Hồi giáo Rohingya. Bà Yang Hili loan báo tin này hôm thứ Tư 20 tháng 12, trùng với ngày quân đội Miến Điện tiết lộ đã phát hiện 10 thi thể trong một ngôi mộ tập thể bang Rakhine ở vùng Tây Bắc Myanmar, trước đây từng là quê hương của hơn 600.000 người Hồi giáo Rohingya, trước khi họ chạy sang Bangladesh lánh nạn để thoát khỏi chiến dịch quân sự tàn bạo của quân đội Myanmar. Ngôi mộ tập thể được phát hiện hôm thứ Hai tại làng In Dinh. Quân đội Myanmar cho hay họ đang tiến hành một cuộc điều tra. Bà Lý nói bà lấy làm kinh ngạc và thất vọng về quyết định của chính phủ Myanmar mà theo bà để lộ dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy là ở bang Rakhine phải có điều gì thật khủng khiếp xảy ra. Liên Hiệp Quốc miêu tả các hành động đàn áp được cho là do các lực lượng Myanmar tiến hành là một trường hợp tiêu biểu về hành động thanh tẩy sắc tộc.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Ba 19 tháng 12 nói rằng các cuộc tập trận chung vào năm sau với Hoa Kỳ có thể được hoãn lại cho đến sau Thế vận hội. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết ông đã nêu đề xuất với Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đang xem xét đề nghị này. Một quan chức của dinh tổng thống ở Seoul ngày 20 tháng 12 giải thích thêm rằng việc hoãn các cuộc tập trận chung còn tùy thuộc vào việc Triều Tiên kiềm chế, không có bất kỳ hành động khiêu khích nào trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 sẽ được tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng 2. Tổng thống Moon nói tạm dừng các hành vi khiêu khích sẽ giúp tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho đối thoại liên triều và đối thoại Mỹ-Triều. Tuy nhiên, từ Ottawa, Canada, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm 19 tháng 12 nói ông không hay biết gì về bất cứ kế hoạch nào thay đổi các cuộc tập trận thường lệ và định kỳ mà ngày giờ đã được ấn định từ lâu. Việc trì hoãn các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn có thể được xem như một bước thử đối với đề xuất của Trung Quốc và Nga rằng nên đình chỉ các cuộc tập trận chung để đánh lấy việc Triều Tiên ngừng tiến hành thêm các cuộc thử hạt nhân và tên lửa. Hoa Kỳ và Hàn Quốc theo định kỳ tổ chức các cuộc tập trận để chuẩn bị đối phó trong tình huống xảy ra xung đột với Triều Tiên. Các cuộc tập trận quyết tâm then chốt và đại bằng non thường diễn ra vào mùa xuân với sự tham gia của khoảng 17.000 binh sĩ Hoa Kỳ và hơn 300.000 người Hàn Quốc. Cả Washington lẫn Bình Nhưỡng đều chưa đồng ý với đề xuất của Trung Quốc và Nga.
Hoa Kỳ và Canada sẽ đồng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quy tụ 16 quốc gia vào tháng tới ở Canada để thể hiện tình đoàn kết chống lại mối đe dọa ngày càng tăng do chương trình hạt nhân của Triều Tiên gây ra. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson và Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland nói về tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh ngày 16 tháng 1, 2018 sau khi cuộc hội đàm tại thủ đô Ottawa của Canada. Ông Rex Tillerson phát biểu, để gửi đến Triều Tiên một thông điệp thống nhất từ cộng đồng quốc tế rằng chúng tôi không chấp nhận Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân, một quốc gia có vũ khí hạt nhân và tất cả chúng tôi đều có chung một chính sách và một mục tiêu, đó là phải hoàn toàn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và theo cách có thể kiểm chứng được. Hồi cuối tháng trước, Triều Tiên đã làm leo thang căng thẳng sau khi phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có khả năng bay tới miền đông Hoa Kỳ. Các quốc gia sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Vancouver vào tháng tới gồm có Úc, Anh, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, New Zealand, Philippines, Thái Lan, Pháp, Ethiopia, Hy Lạp, Colombia, Bỉ, Nam Phi, Hà Lan, Luxembourg và Mỹ. Cùng tham gia sẽ có Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.
Washington muốn hạn chế nghiêm ngặt hơn nguồn cung cấp xăng dầu cho Bình Nhưỡng trong số những hạn chế khác. Hoa Kỳ đã chuyển cho Trung Quốc một dự thảo nghị quyết chế tài Triều Tiên mạnh mẽ hơn và hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu nhanh chóng về nghị quyết này, theo lời một nhà ngoại giao phương Tây nói hôm 19 tháng 12. Một giới chức cao cấp chính quyền của Tổng thống Donald Trump xác nhận là những nỗ lực đang được tiến hành để thương thuyết về nghị quyết mới, nhưng nói thêm là chưa có thỏa thuận. Chi tiết về dự thảo nghị quyết trao cho Trung Quốc trong tuần trước hiện chưa có, nhưng Hoa Kỳ mong muốn gia tăng chế tài toàn cầu nhằm làm áp lực để Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí, chế tạo một phi đạn mang đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới đất liền Mỹ. Trong số những bước Hoa Kỳ mong muốn là thắt chặt những hạn chế về nguồn cung cấp xăng dầu cho Triều Tiên ở mức 2 triệu thùng mỗi năm, theo như những chế tài trước đây của Liên Hợp Quốc. Trung Quốc cung cấp hầu hết xăng dầu cho Triều Tiên, đã ủng hộ những vòng chế tài liên tiếp của Liên Hợp Quốc, nhưng đã chống lại những lời kêu gọi của Hoa Kỳ trong quá khứ, cắt nguồn cung cấp cho nước láng giềng. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington và Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh không trả lời yêu cầu bình luận về việc này. Bất cứ những hành động nào hạn chế việc xuất khẩu xăng dầu của Trung Quốc cho Triều Tiên có thể có ảnh hưởng hạn chế sau khi công ty xăng dầu quốc gia Trung Quốc ngừng bán dầu diesel và xăng cho nước láng giềng phương Bắc vào tháng 6 năm nay vì lo ngại là công ty quốc doanh này sẽ không được chi trả. Kể từ đó, việc kinh doanh chậm lại đều đặn vì không có chuyến hàng nào chở diesel, xăng và các loại dầu khác trong tháng 10. Dữ liệu tháng 11 sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 12. Hoa Kỳ cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ghi vào sổ đen 10 tàu hàng vì đã phá hỏng kế hoạch chế tài Triều Tiên, theo như những tài liệu Reuters thấy được. Những tài liệu nói, các tàu này đã chuyển xăng dầu cho các tàu Triều Tiên hay chở than của Triều Tiên, vi phạm những nghị quyết hiện có của Liên Hợp Quốc. Sáng ngày 19 tháng 12, Trung Quốc đáp ứng với loan báo về chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ trong tuần này, gọi Bắc Kinh là một đối thủ cạnh tranh, tìm cách thách thức quyền lực của Mỹ bằng cách nói rằng sự hợp tác giữa Trung Quốc và Washington sẽ đưa đến kết quả là hai bên cùng có lợi, nhưng đối đầu sẽ làm cho hai nước đều tổn hại.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm thứ Tư 20 tháng 12 nói với truyền thông nhà nước rằng Iran sẽ làm rõ các cáo buộc vô căn cứ do Hoa Kỳ đưa ra, tố cáo quân nổi dậy ở Yemen đã sử dụng vũ khí do Iran cung cấp để tấn công Ả Rập Xê Út. Hãng thông tấn của nhà nước Iran trích lời ông Zarif nói rằng những động thái của Hoa Kỳ mang tính khiêu khích và rằng Hoa Kỳ đang cố gắng che giấu sự ủng hộ của họ đối với vụ đánh bom nhắm vào người Yemen vô tội bằng cách tung ra những lời tố cáo như vậy. Iran ủng hộ phiến quân người Houthi nắm quyền kiểm soát thủ đô Yemen vào cuối năm 2014, nhưng phủ nhận việc họ đã cung cấp vũ khí cho nhóm này. Trong 3 năm qua, Hoa Kỳ hậu thuẫn cho một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại phiến quân người Houthi để ủng hộ tổng thống của Yemen được quốc tế công nhận là ông Abdul Rabu Mansour Hadi. Tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ nửa năm để bàn việc thực thi nghị quyết ủng hộ thỏa thuận năm 2015 nhằm ngăn chặn Iran chế tạo bom hạt nhân. Tại phiên họp này, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nêu vấn đề Iran chuyển giao vũ khí cho Yemen mà nếu được xác minh là đúng, là một hành động vi phạm lệnh cấm vận vũ khí quốc tế đối với phiến quân người Houthi và lệnh cấm vận đối với Iran. Đại sứ Mỹ nói, có một số lựa chọn mà Hội đồng có thể theo đuổi để gây áp lực cho Iran. Các lựa chọn này bao gồm việc tăng cường các điều khoản trong nghị quyết ủng hộ thỏa thuận hạt nhân, thông qua một nghị quyết mới nhấn mạnh rằng Iran bị cấm tất cả hoạt động tên lửa đạn đạo và khả năng xử phạt Iran vì nước này vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Yemen. Cuộc xung đột tại Yemen đã làm thường dân nước này bị thương tổn nặng nề. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba cho biết đã kiểm tra các cuộc không kích và cho biết 136 thường dân và thuộc thành phần phi quân sự bị giết chết trong nửa đầu tháng 12. Vẫn theo nguồn tin này, Liên Hiệp Quốc đã thu thập chứng cứ, xác nhận có tất cả 5.558 thường dân thiệt mạng và 9.000 người bị thương kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.